bể bơi. Với Toto Chan, hôm nay quả là một ngày đáng nhớ, bởi hôm nay là lần đầu tiên trong đời Toto Chan được bơi ở bể bơi. Đã vậy, lại còn không mặc gì trên người nữa chứ. Chuyện xảy ra vào sáng hôm nay, thầy hiệu trưởng nói với tất cả học sinh, tự nhiên trời hôm nay nóng quá nên thầy định cho nước vào bể bơi. Tất cả cùng nhảy cẫng lên. Tất nhiên, những em học sinh lớp 1 như Toto Chan và các bạn cũng hét theo và nhảy lên, thậm chí còn nhảy cao hơn cả các anh chị lớp trên. Bể bơi của trường Tomoe không phải hình chữ nhật như bể bơi thông thường, nghe nói là do mặt đất ở bên dưới một đầu bị thóp lại khiến bể bơi trông giống như một chiếc thuyền. Tuy vậy, nó rất to và đẹp. Bể bơi nằm ngay chính giữa các lớp học và hội trường. Toto Chan và các bạn ngồi học bài mà tò mò lắm, cứ nhìn bể bơi qua cửa sổ không biết bao nhiêu lần. Khi không có nước, bể bơi trông như một sân vận động với đầy lá khô. Sau khi dọn vệ sinh sạch sẽ và dẫn nước vào, lúc ấy mới thấy rõ đó là một cái bể bơi. Cuối cùng thì giờ nghỉ trưa cũng đến. Khi tất cả tập trung quanh bể bơi, thầy hiệu trưởng nói, nào, chúng ta làm nóng người xong rồi bơi nhé. Toto Chan thầm nghĩ, mình không rõ lắm, thường thì bơi phải mặc áo bơi giống như đi biển chứ nhỉ. Lần trước khi đi Kamakura với bố mẹ, mình phải mang theo rất nhiều thứ. Nào là áo bơi, nào là phao. Cô giáo có bảo hôm nay phải mang áo bơi đi không nhỉ? Ngay lập tức, như thể đọc được suy nghĩ của Toto Chan, thầy hiệu trưởng bảo, các em không cần phải lo lắng về chuyện áo bơi đâu, cùng đến hội trường nào. Khi Toto Chan và các bạn cùng lớp chạy đến hội trường, thì những anh chị lớp lớn đã ở đó, đang la hét ầm ĩ và cởi quần áo. Sau khi cởi hết quần áo, tất cả lần lượt chạy ra ngoài sân trường với bộ dạng giống như chuẩn bị vào bồn tắm ở nhà. Toto Chan và các bạn cũng vội vàng cởi bỏ quần áo. Trời đang rất oi bức nên khi không còn gì trên người, cảm giác vô cùng dễ chịu. Ra khỏi hội trường, đứng từ trên cầu thang có thể nhìn thấy mọi người đang bắt đầu làm động tác khởi động dưới sân trường. Toto Chan và các bạn đi chân trần chạy xuống cầu thang. Giáo viên dạy bơi là anh trai của Mio Chan, tức con trai của thầy hiệu trưởng, một chuyên gia về thể thao. Nhưng anh ấy không phải là thầy giáo trong trường, mà là vận động viên bơi lội của một trường đại học. Tên anh ấy là Tomoe, giống như trường Tomoe ấy. Anh Tomoe có mặc quần bơi. Làm nóng người xong, sau khi được dội nước lên người, tất cả học sinh reo hò ầm ĩ. À, ôi, hurra, hurra, rồi nhảy cả xuống bể bơi. Sau khi đứng nhìn mọi người nhảy xuống và biết là phải duỗi thẳng lưng, Toto Chan cũng thử nhảy xuống. Trong bồn tắm ở nhà là nước nóng, còn ở bể bơi là nước lạnh. Nhưng bể bơi thì rộng hơn nhiều, thà hồ duỗi tay cũng chỉ toàn thấy nước là nước. Bạn gầy, bạn béo, bạn nam, bạn nữ, tất cả trong bộ dạng như lúc mới ra đời, ngụp lặn, cười nói, reo hò ầm ĩ. Toto Chan nghĩ, bể bơi thật là vui, thích thật đấy. Và thấy tiếc cho con Rocky vì nó không thể đi học cùng mình. Nếu Rocky biết không cần phải mặc áo bơi thế này, thì chắc chắn nó cũng nhảy xuống cho mà xem. Tại sao thầy hiệu trưởng lại cho cả trường bơi mà không mặc áo bơi? Thật ra chẳng có quy định nào cả. Bạn nào mang theo áo bơi vẫn có thể mặc áo bơi. Hoặc giống như ngày hôm nay, tự nhiên thầy bảo chúng ta bơi nhé, thì vẫn có thể bơi mà không cần mặc gì hết. Còn lý do tại sao thầy lại để cho không mặc gì ư? Đó là vì thầy nghĩ thật không tốt nếu để các bạn tự tìm hiểu sự khác nhau về cơ thể bạn nam và bạn nữ một cách không lành mạnh. Đồng thời thầy cũng nghĩ thật không tự nhiên nếu cứ phải khổ sở che giấu cơ thể của mình với người khác. Cơ thể nào cũng đẹp cả. Thầy hiệu trưởng muốn dạy cho các bạn học sinh điều đó. Ở trường Tomoe, có một số bạn bị bại liệt giống như Yasuki-chan. Có bạn bị khuyết tật khiến cái lưng trông nhỏ xíu nữa. Do vậy thầy hiệu trưởng nghĩ không mặc gì mà chơi đùa với nhau sẽ giúp các bạn ấy không thấy xấu hổ và mặc cảm. Và trên thực tế, những bạn bị khuyết tật mặc dù lúc đầu có hơi xấu hổ, nhưng dần dần các bạn thấy tự tin hơn và niềm vui đã khiến xấu hổ biến mất từ lúc nào không rõ. Tuy vậy, vẫn có những bậc cha mẹ lo lắng dặn con, kiểu gì cũng phải mặc áo bơi con nhé. Nhưng cuối cùng, giống như Toto Chan, có bạn ngay từ đầu chẳng thấy cần phải mặc áo bơi gì cả cũng được, Hoặc có bạn quên bẵng luôn chuyện áo bơi, nhìn các bạn khác bơi thấy thích quá nên cũng nhảy xuống luôn. Trước khi về nhà thì nhúng ướt áo bơi rồi mang về. Chính vì thế mà học sinh ở trường Tomoe đều bị rám nắng hết cả cơ thể, chẳng ai bị những vết hằn của hình áo bơi lưu lại trên người hết. Sổ liên lạc. Toto Chan hôm nay không hề nhìn ngang nhìn ngửa mà lao thẳng một mạch về nhà, chiếc cặp sách kêu bộp bộp trên lưng. Ai mà trông thấy Toto Chan lúc này chắc chắn sẽ nghĩ rằng hẳn là có một sự kiện vô cùng trọng đại đã xảy ra. Từ lúc bước chân ra khỏi cổng trường, Toto Chan đã như vậy rồi. Về đến nhà, Toto Chan mở cửa chào, "Con đã về," rồi chạy bổ đi tìm Rocky. Rocky đang nằm ườn ở ban công hóng mát. Toto Chan không nói không rằng đến ngồi trước mặt Rocky, bỏ chiếc cặp trên lưng xuống và lấy quyển sổ liên lạc trong đó ra. Quyển sổ liên lạc đầu tiên trong đời Toto Chan. Toto Chan mở trang ghi điểm, giơ ra trước mặt Rocky để nó nhìn cho rõ. "Nhìn đây này," Toto Chan nói với vẻ hơi tự đắc. Ở trang đó có ghi điểm A, điểm B và một số chữ khác. Khi ấy đến cả Toto Chan còn chưa biết điểm A cao hơn hay điểm B cao hơn, nên chắc chắn với Rocky những chữ đó còn khó hiểu hơn nhiều. Nhưng kệ, Toto Chan muốn khoe quyển sổ này với con Rocky đầu tiên và nghĩ chắc Rocky cũng sẽ thấy vui. Rocky nhìn vào trang giấy trước mặt, đưa mũi lên khịt khịt rồi ngẩng lên, chăm chú nhìn Toto Chan. Toto Chan nói, "Mày thấy hay không? Tao nghĩ là khó với mày vì hơi nhiều chữ Hán." Rocky vặn vặn cái đầu như thể muốn nhìn lại tờ giấy lần nữa. Nó liếm tay của Toto Chan. Toto Chan đứng dậy, nói với vẻ vô cùng mãn nguyện, "Được rồi, tao sẽ đem khoe với mẹ." Sau khi Toto Chan đi mất, Rocky nhổm dậy để tìm chỗ khác mát hơn. Nó từ từ nhắm mắt lại. Cái cách nó nhắm mắt trông như thể không chỉ mỗi Toto Chan mà ngay cả nó cũng đang nghĩ về quyển sổ liên lạc. Kỳ nghỉ hè bắt đầu. Ngày mai chúng ta sẽ dựng lều dã ngoại. Chiều mai các em hãy mang theo áo ngủ và chăn đến trường. Đây là thư của thầy hiệu trưởng. Toto Chan đem về đưa cho mẹ. Kỳ nghỉ hè sẽ bắt đầu từ ngày mai. Dã ngoại là gì ạ? Toto Chan hỏi mẹ. Mẹ cũng băn khoăn lắm, nhưng đã trả lời thế này. Nghĩa là dựng lều ngoài trời và chui vào đó ngủ trăng. Nằm trong lều thì có thể vừa ngủ, vừa ngắm trăng và sao. Nhưng không biết sẽ dựng lều ở đâu. Mẹ không thấy thầy hiệu trưởng nhắc gì đến tiền đi lại, nên có lẽ là ở gần trường thôi. Tối hôm ấy, nằm trên giường rồi mà Toto Chan không tài nào ngủ được. Cứ nghĩ đến việc dã ngoại ngày mai là Toto Chan vừa thấy hồi hộp, như thể sắp có chuyến phiêu lưu mạo hiểm, lại vừa thấy lo lo. Ngày hôm sau, vừa mở mắt, Toto Chan đã bắt tay vào sửa soạn đồ đạc. Đến chiều tối, Toto Chan chào tạm biệt bố mẹ và rời khỏi nhà, trong bộ dạng gần như bị đè bẹp, bên dưới chiếc ba lô có bộ đồ ngủ bên trong và tấm chăn chất bên ngoài. Khi học sinh đã tập trung đông đủ, thầy hiệu trưởng hô, "Tất cả hãy đến hội trường." Và sau khi mọi người đã ở hội trường, thầy mang lên sân khấu nhỏ một thứ gì trông cưng cứng. Đó là một tấm vải bạt màu xanh lá cây. Thầy trải rộng tấm bạt đó ra bảo, "Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các em cách dựng lều. Các em chú ý nhìn cho kỹ." Sau đó một mình thầy vừa nói, "Đây này," vừa kéo dây chỗ này, dựng cột chỗ kia. Chẳng mấy chốc, một chiếc lều hình tam giác tuyệt đẹp đã được dựng lên. Rồi thầy nói, "Nào, các em, giờ các em cùng nhau dựng thật nhiều lều ở hội trường này nhé. Chúng ta sẽ đi dã ngoại." Mẹ cũng giống như phần lớn những người khác, đều tưởng sẽ dựng lều ở ngoài trời, nhưng thầy hiệu trưởng lại nghĩ khác. Dựng lều ở hội trường thì sẽ không sợ trời mưa hay trời lạnh. Các học sinh đều reo lên, "Dã ngoại, dã ngoại." Rồi chia thành từng nhóm, mỗi nhóm chừng vài bạn. Cuối cùng, với sự trợ giúp của thầy cô, các bạn đã dựng xong lều của nhóm mình trong hội trường. Mỗi chiếc lều đủ chỗ cho 3 người nằm. Toto Chan nhanh chóng thay đồ ngủ, rồi chui hết từ lều này sang lều khác, tâm trạng vô cùng mãn nguyện. Các bạn khác cũng sang thăm lều của nhau. Khi tất cả học sinh đã thay đồ ngủ, thầy hiệu trưởng ngồi chính giữa phòng để ai cũng nhìn thấy, và bắt đầu kể chuyện hồi thầy ở nước ngoài. Các bạn học sinh, bạn thì thò nửa đầu ra khỏi lều, bạn thì ngồi rất ngay ngắn, bạn lại gối đầu lên chân các anh chị lớp trên, dòng tai lên nghe thầy hiệu trưởng kể về đất nước mà các bạn chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy và đương nhiên cũng chưa từng đặt chân đến bao giờ. Câu chuyện của thầy hiệu trưởng nghe rất lạ, nhưng đôi lúc các bạn lại thấy những bạn nhỏ ở nước ngoài kia như là bạn của mình vậy. Một việc rất đơn giản, nghĩa là chỉ dựng lều trong hội trường để ngủ, đã trở thành một trải nghiệm vô cùng quý báu và thích thú, không thể nào quên đối với các bạn học sinh. Thầy hiệu trưởng đúng là rất hiểu niềm vui của các bạn nhỏ. Khi thầy hiệu trưởng kể xong chuyện, đèn trong hội trường đã được tắt hết, tất cả rục rịch chui vào lều của mình. Phía lều đằng kia vọng ra tiếng cười, đằng này là tiếng thì thào, còn đằng kia vang lên tiếng chí chóe. Rồi dần dần, tất cả chìm vào yên lặng. Một buổi dã ngoại, không trăng, không sao, nhưng các bạn nhỏ đã có một buổi tối vô cùng hạnh phúc trong căn phòng nhỏ. Tối hôm ấy, ông trăng và rất nhiều ngôi sao trên trời cứ tỏa sáng mãi, như muốn ôm trọn cả căn phòng vào trong lòng.